Tiên Quốc Đại Đế, chương 396, con gái thánh chủ, góc truyện audio.com, đạo quân, trong đại điện nhất thời tất cả đều bàn tán xôn xao. Hơn 100 cái chân quân nhưng đều trơ mắt nhìn vào vị trí này. Mặc Vũ Hề với lý do hồ đồ như vậy sao có thể lên đạo quân? Ánh mắt mỗi người nhìn về phía Mặc Vũ Hề, nhất thời trở nên ghen tị lên. Đạo quân, công đức sẽ tới, tốc độ tu hành sẽ tăng gấp 100 lần. Chân quân cũng chỉ có gấp 10 lần mà thôi. Đương nhiên, hơn 100 chân quân không dám lên tiếng nghi ngờ hỏi kinh chiếu. Nhưng lúc này, lại có một người đứng lên nói. Đó chính là Lam U Tông Chủ. Lam U chân quân bỗng nhiên mở miệng nói. Thánh chủ, không thể. Lần này tuy rằng con trai của chúng ta không phải do Mặc Vũ Hề giết chết nhưng nàng cũng không tránh khỏi liên quan. Thánh chủ, kinh nghiệm của Mặc Vũ Hề còn thấp. Đối với thánh địa đại chiêu căn bản không làm ra đủ cống hiến. Nàng được làm thánh nữ đã là cực hạn, làm sao có thể lên tới đạo quân. Lại một tông chủ kêu lên, kinh chiếu xoay đầu lại, sắc mặt lạnh lẽo. Biểu tình của kinh chiếu thay đổi như vậy, khiến Lam U chân quân vừa muốn mở miệng, nhất thời không dám nhiều lời nữa. Thánh chủ, tại hạ không dám vượt quá, tại hạ chỉ là đề nghị thôi. Lam U chân quân lập tức sợ hãi nói, ta cũng chỉ đề nghị thôi. Người vừa phản đối lúc nãy cũng lập tức kêu lên. Chỉ sắc mặt đã khiến thượng hư cảnh sợ hãi tới mức liên tục đổi giọng. Trong đại điện Diêm Xuyên nhìn thấy liền lộ vẻ kinh ngạc. Kinh chiếu hít sâu một cái nói. Mặc Vũ Hề chính thức thăng cấp thành đạo quân đại chiêu, ban tên là Vũ Hề đạo quân. Phía trên biển mây công đức đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Trong nhất thời pháp tướng đại biểu cho Mặc Vũ Hề lớn mạnh lên. Đồng thời trong chớp mắt khoảng cách giữa pháp tướng của Mặc Vũ Hề và kinh chiếu được thu ngắn tới trước mặt. Vị trí pháp tướng của nàng ngang bằng với hai đại đạo quân Mão Nhật Dậu Nguyệt cung kính bái tạ kinh chiếu. Vù vù, một cỗ công đức vàng óng ánh xông thẳng xuống, trong chớp mắt bao phủ lấy Mặc Vũ Hề, đồng thời nhập vào trong cơ thể Mặc Vũ Hề. Vũ Hề đạo quân, tạ ơn thánh chủ, Mặc Vũ Hề xúc động trên mặt đỏ ửng nói. Kinh chiếu gật đầu một cái, sau đó nhìn ánh mắt của các chân quân trong đại điện đang vô cùng đố kỵ y mở miệng nói. Mặc dù Mặc Vũ Hề đối với đại chiêu không có đủ công lao, nhưng Mặc Vũ Hề là con gái của bản tôn, có ai còn nghi vấn gì nữa không? Kinh chiếu vừa mở miệng, gần như tất cả mọi người trong đại điện đều sững sờ. Con gái của thánh chủ, đám chân quân vừa nãy còn đố kỵ, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Đố kỵ lúc trước đều lập tức biến mất, bọn họ đều kinh ngạc nhìn về phía Mặc Vũ Hề. Mặc Vũ Hề không phải là con gái của Tích Nhật đạo quân sao? Sao nàng lại thành con gái của thánh chủ? Nếu như từ trong miệng người khác nói ra tuyệt đối không ai tin tưởng. Không thể nào như vậy được, nhưng, đây là từ trong miệng kinh chiếu nói ra, có thể là giả được sao? Con gái của thánh chủ không có người thân, sao bỗng nhiên lại có con gái? Text được lấy tại truyện phun, gần như tất cả chân quân đều hít vào một hơi khí lạnh, đều cung kính nhìn về phía Mặc Vũ Hề, đồng thời hận mình dã không giơ hai bàn tay ra giúp nàng. Trong khoảng thời gian này, Mặc Vũ Hề chịu đủ ánh mắt ghẻ lạnh. Nếu như đi giúp nàng, có phải tốt biết bao, có phải sẽ có ân tình lớn, góc truyện audio.com, tới mức nào, chẳng trách thượng quan Uyển Nhi chiếu cố Mặc Vũ Hề như vậy. Hóa ra nàng là con gái của thánh chủ. Một vài chân quân đã từng đắc tội Tích Nhật và Mặc Vũ Hề càng thêm sợ hãi không thể giải thích được. Không nói tới thân phận của Vũ Hề đạo quân chính là. Ôi, mọi người không ngừng suy nghĩ làm sao để đi xin lỗi nàng. Trên cấp thứ hai, Lam U chân quân và tông chủ vừa phản đối Mặc Vũ Hề nhất thời trợn tròn mắt. Con gái thánh chủ, mọi người rên rỉ một hồi. Vừa nãy mình có tính là châm ngòi gây bất hòa với thánh chủ hay không? Nếu như sớm biết chỉ có kẻ ngu si mới có thể lắm miệng. Dương Chí Cửu, Cổ Nguyệt thánh tử cũng kinh ngạc nhìn về phía Mặc Vũ Hề. Không thể tưởng tượng được, ai có thể ngờ được điều này. Mặc Vũ Hề cũng kinh ngạc nhìn kinh chiếu trên long ỷ. Mẫu thân, sao có thể như vậy được? Từ nhỏ Mặc Vũ Hề chưa từng thấy mẫu thân, đều là do một tay phụ thân chăm sóc mình tới lớn. Từ nhỏ, Mặc Vũ Hề đã cho rằng mẫu thân mình đã chết. Nhưng hôm nay bỗng nhiên có một mẫu thân xuất hiện, Mặc Vũ Hề nhất thời không biết phải làm thế nào. Một bên Diêm Xuyên giật mình, nhất thời tất cả rộng mở rõ ràng. Tại sao Mão Nhật đạo quân phí công sức hãm hại Mặc Vũ Hề như vậy? Hắn muốn nhận được Mặc Vũ Hề dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại làm ra một vụ án thảm khốc như vậy. Hóa ra Mão Nhật đạo quân biết Mặc Vũ Hề chính là con gái của kinh chiếu. Dùng lực, nhìn Mão Nhật đạo quân quỳ gối trước mặt kinh chiếu đã biết Mão Nhật đạo quân căn bản không dám. Uyển Nhi, kinh chiếu nhẹ giọng kêu lên, Có mặt, Thượng quan Uyển Nhi cung kính nói. Chuyện tiếp theo, ngươi xử lý đi. Ta trở về, Kình Chiếu thản nhiên nói. Vâng, Thượng quan Uyển Nhi cung kính nói. Cung tiễn thánh chủ, mọi người đều cung kính nói. Kình Chiếu bước một bước thân hình đã rời khỏi đại điện Vũ Thị, sau đó đột nhiên biến mất không thấy nữa. Kình Chiếu vừa đi tâm tình mọi người đều buông lỏng. Tiếp theo mọi người đồng thời tiến về phía Mặc Vũ Hề. Chúc mừng Vũ Hề đạo quân, chúc mừng Vũ Hề đạo quân mẹ con gặp lại. Vũ Hề đạo quân, trước ta đã đắc tội Tích Nhật, mong đạo quân lượng thứ. Vũ Hề đạo quân, Tích Nhật nhờ ta quan tâm tới quảng sắt lục ban. Ta đã có phát hiện, đạo quân yên tâm, ta phát động các đệ tử của ta, khai thác tất cả cho Vũ Hề đạo quân, dùng thời luyện xong tạp chất sẽ đưa đến quý phủ. Tin tức Vũ Hề đạo quân là con gái thánh chủ nhanh chóng được truyền ra khắp nơi. Tất cả thánh địa Đại Chiêu đều xôn xao. Tại thánh địa Đại Chiêu, các loại tâm tình sợ hãi, sợ sệt, hối hận, mừng rỡ bạo phát. Con gái của Kình Chiếu, khái niệm này nghĩa là gì? Con gái của thiên hạ đệ nhất nhân, đệ nhất công chúa của toàn thiên hạ. Giờ phút này, ai còn dám xem thường nàng, còn ai dám có ý đồ với nàng. Chỉ có điều vô số tu giả không rõ, vì sao đến ngày hôm nay Kình Chiếu mới nhận người con gái này. Kình Chiếu không nói rõ, cũng không nhiều lời. Nhưng một câu con gái, đã nói ra tất cả. Bởi vì câu con gái, đã nói rõ Kình Chiếu che chở cho nàng. Mặc Vũ Hề không biết mình làm sao để trở lại cung điện. Sau khi Bắc Mặc Điện xảy ra vụ giết người, Mặc Vũ Hề không ở đó nữa. Mà nàng đi tới chỗ cha mình ở, nơi đó gần Đại Chiêu Sơn, tương đối gần với đàn trường của Mão Nhật Dậu Nguyệt. Đây vốn là sản nghiệp của phụ thân Mặc Vũ Hề. Chỉ có điều sau khi phụ thân của Góc Truyện Audio.com, Mặc Vũ Hề chết, sản nghiệp này bị một vài chân quân chiếm đoạt. Nhưng giờ phút này, đám chân quân nhất thời ngoan ngoãn nhường chỗ này ra. Hiện tại còn ai dám tranh với Mặc Vũ Hề nữa? Cách chương.